là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Văn Yên ổn định các xã sau sáp nhập, tiếp đó là ghi nhận xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái phát triển kinh tế từ nuôi ong lấy mật. Cuối chương trình là mục Mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa có buổi làm việc với huyện Trạm Tấu về triển khai thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy và ký kết chương trình phối hợp về đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020.
Thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh Yên Bái, huyện Trạm Tấu đã đề ra 113 chỉ tiêu nhiệm vụ, bao gồm 31 chỉ tiêu chủ yếu về lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Các nhiệm vụ được phân công cụ thể tới từng cơ quan đơn vị và các đồng chí lãnh đạo huyện trực tiếp chỉ đạo, đồng thời quán triệt tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện. Đến nay, đang được triển khai tích cực và có hiệu quả. Đến nay đã thực hiện được 160 buổi tuyên truyền với trên 4.870 lượt người tham gia. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được chỉ đạo quyết liệt từ huyện tới cơ sở, thành lập đội phản ứng nhanh, đường dây nóng, khu vực cách ly, thường xuyên nắm bắt tình hình. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện vẫn còn xảy ra tình trạng tảo hôn, xuất cảnh trái phép. Trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình hành động số 190 của tỉnh Yên Bái theo chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể đã đề ra. Đề ra các giải pháp đồng bộ nhằm đẩy lùi tình trạng tảo hôn, xuất cảnh trái phép, duy trì không để xảy ra tình trạng hôn nhân cận huyết thống, tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp với dân trí và đối tượng cụ thể tại địa phương, triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu trong năm 2020, quyết tâm không để dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn.
Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái vừa trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Lý Sinh Quý và chị Phùng Thị Hương là hộ nghèo ở thôn Đồng Thập, xã Minh An xây dựng nhà nhân ái. Gia đình anh Lý Sinh Quý và chị Phùng Thị Hương là hộ nghèo ở thôn Đồng Thập, xã Minh An. Hai vợ chồng không có công việc ổn định, con gái lại bị bệnh tim bẩm sinh, con trai thứ ba mới được gần 10 tháng tuổi cũng bị dị tật bẩm sinh. Gia đình đang phải sống trong căn nhà đã xuống cấp. Với khoản tiền hỗ trợ này, cùng với sự giúp đỡ của cấp ủy chính quyền và nhân dân trong thôn, gia đình anh đã khởi công xây dựng căn nhà mới rộng 70m². Ngoài số tiền hỗ trợ làm nhà, trong thời gian tới, Đảng ủy khối còn hỗ trợ thêm 12 triệu đồng để gia đình anh khắc phục khó khăn sau khi xây dựng nhà mới để ổn định cuộc sống. Cũng trong dịp này, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã phối hợp với xã Minh An khánh thành công trình con đường em đến trường tại thôn Tân An. Công trình được hoàn thành với sự hỗ trợ 20 tấn xi măng của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, nhiều hộ dân sinh sống tại khu vực tổ 11 phường Nguyễn Thái Học, khu vực gần công viên Yên Hòa đã bị ảnh hưởng trong sinh hoạt và đi lại do có nhiều bãi rác thải ven đường chưa được thu gom vận chuyển xử lý. Theo phản ánh của người dân sinh sống tại đây, những bãi rác thải này xuất hiện từ sau trận mưa đá, dông lốc từ đầu tháng 3 đến nay. Rất nhiều cây cối, blue xi măng vỡ, rác thải được chất thành đống to ở ven đường. Do để lâu ngày, cây cối bị mục rữa kết hợp với rác thải đã bốc mùi hôi thối, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng tới giao thông đi lại. Đáng nói là những đống rác thải này có cả các chất thải rắn chủ yếu là gạch xây dựng, vữa xi măng đổ tràn lên lề đường, lấp hết các công tơ nước của người dân. Sự việc trên mặc dù đã được người dân và tổ dân phố kiến nghị lên chính quyền địa phương, nhưng đến nay các đống rác thải này vẫn chưa được thu gom xử lý. Do đó các ngành chức năng cần sớm vào cuộc xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng trên để người dân yên tâm sinh hoạt và đi lại an toàn.
Huyện Yên Bình vừa tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, huyện Yên Bình lựa chọn 8 xã thị trấn cơ quan doanh nghiệp để phát động tập trung, trong đó có 2 địa bàn trọng điểm là xã Cảm Nhân và thị trấn Yên Bình. Để phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt kết quả, cấp ủy đảng chính quyền các địa phương đã tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, như xây dựng và duy trì hiệu quả 58 mô hình tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự, lắp 271 biển báo số điện thoại an ninh, tổ chức 168 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật tới 14.500 lượt người dân. Qua đó, nhân dân đã cung cấp cho cơ quan chức năng 116 nguồn tin có giá trị, nhờ đó đã điều tra làm rõ 103 vụ việc. Yên Bình là huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an các xã thị trấn, góp phần tăng cường giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở. Năm 2020, huyện Yên Bình tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp. nắm chắc tình hình để tham mưu cho địa phương thực hiện hiệu quả phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tích cực phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, nhân rộng các mô hình đảm bảo an ninh trật tự hiệu quả, đồng thời khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 871 của Ban Thường vụ Quốc hội, từ ngày 1 tháng 2 năm 2020, huyện Văn Yên đã tiến hành sáp nhập các xã Yên Hưng với xã Yên Thái, trở thành xã Yên Thái, xã Hoàng Thắng với xã Xuân Ái thành xã Xuân Ái. Do làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức, nên sau khi sáp nhập, đời sống tinh thần của nhân dân ổn định, hệ thống chính trị bộ máy chính quyền được tăng cường vững mạnh, các tổ chức đoàn thể được phát huy, phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh. Từ đó góp phần giúp các địa phương hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Ngay sau khi sáp nhập xã Yên Hưng với xã Yên Thái, xã Hoàng Thắng với xã Xuân Ái, Hội đồng Nhân dân các xã đã tổ chức hội nghị bầu cử kiện toàn các chức danh để đảm bảo đưa hoạt động của các xã đi vào ổn định. Ông Nguyễn Văn Thức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Ái cho biết như sau.
Thực hiện đề án sáp nhập thì đối với Ủy ban nhân dân xã Xuân Ái đã tham mưu cho Đảng ủy ban hành cái nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương năm 2020. Trên cơ sở nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã thì Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể, phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu cho các bộ phận chuyên môn, cho các đơn vị thôn để triển khai tổ chức thực hiện. Nhìn chung là bà con nhân dân rất là tin tưởng, phấn khởi về cái việc là sau khi sáp nhập và Đảng ủy chính quyền địa phương đã kịp thời vào cuộc để cùng với bà con nhân dân tập trung cái việc phát triển kinh tế xã hội và ổn định tình hình trong nhân dân và ổn định công tác tổ chức cán bộ phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.
Sau sáp nhập hai xã Xuân Ái và Hoàng Thắng, dôi dư 13 cán bộ công chức. Trong quá trình sáp nhập đã giải quyết điều động 8 cán bộ công chức từ các xã khác nhận công tác và giải quyết cho 5 trường hợp nghỉ hưu hoặc nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân. Còn xã Yên Thái sau khi sáp nhập dôi dư 17 cán bộ công chức. Trong quá trình sáp nhập đã điều động 12 cán bộ công chức đến nơi làm việc mới, giải quyết chế độ nghỉ hưu và nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân 9 trường hợp. Riêng phương án bố trí các cán bộ bán chuyên trách cấp xã cũng được bố trí theo hướng tinh gọn các đầu mối chức danh thuộc các ngành và các chức danh cán bộ bán chuyên trách cấp thôn. Ông Đoàn Mạnh Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thái cho biết thêm.
Ngay sau khi lễ công bố, thì Ủy ban Nhân dân xã chúng tôi cũng đã ban hành quy chế, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và công chức chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân xã bắt tay vào xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và chỉ đạo các thôn thực hiện ngay các cái kế hoạch vừa triển khai và động viên bà con nhân dân ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế. Và các cái thủ tục hành chính khi mà đến bộ phận một cửa thì đều được thực hiện nhanh chóng và tinh gọn. Đây là một trong những chủ trương lớn của Đảng, thực hiện tinh gọn bộ máy theo nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương, một chủ trương rất là đúng đắn. Và trong thời gian tới, sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính, xã chúng tôi đối với cán bộ công chức xã thì bắt tay ngay vào cái công việc và ổn định tổ chức các công việc và sắp xếp các cái cán bộ bán chuyên trách thuộc quản lý của ban nhân xã thì hiện nay cũng đã đi vào hoạt động và ổn định.
Cùng với việc bố trí nhân sự, lực lượng công an xã đã được tăng cường đội ngũ công an chính quy xuống địa bàn hoạt động nắm tình hình tại cơ sở, đồng thời tham mưu cho các địa phương cấp đổi giấy tờ cho người dân theo đúng quy định. Thượng úy Nguyễn Hùng Mạnh, trưởng công an xã Xuân Ái, huyện Văn Yên nói.
Để làm tốt được cái việc cấp lại cái chứng minh thư nhân dân cho bà con, thì lực lượng công an xã cũng đã tham mưu cho Đảng ủy và tham mưu cho lực lượng cho công an huyện về phối hợp với lực lượng chuyên môn để xuống rà soát, thống kê và cấp lại chứng minh thư cho ba xã, ba thôn vừa mới sáp nhập. Bên cạnh đó, về công tác an ninh trật tự thì lực lượng công an xã đã chủ động nắm tình hình và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để quản lý các đối tượng hình sự có biểu hiện phức tạp về tai nạn xã hội, tăng cường tuần tra kiểm soát về giao thông và nghiêm chỉnh sẽ xử lý tất cả nghiêm các trường hợp ví dụ như là lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, cũng như là tuyên truyền cho bà con về chấp hành tốt cái luật giao thông đường bộ.
Xã Xuân Ái hiện có tổng diện tích trên 3.600 ha, toàn xã có 7 thôn với 1.703 hộ trên 6.400 nhân khẩu. Còn xã Yên Thái diện tích tự nhiên là trên 4.500 ha với 8 thôn, 1.456 hộ trên 5.200 nhân khẩu. Sau khi sáp nhập, hai xã đã chỉ đạo các thôn thống kê các hộ gia đình, tập hợp các loại giấy tờ liên quan đề nghị chuyển đổi, điều chỉnh bổ sung hoặc cấp mới như chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu, giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế các loại, văn bằng chứng chỉ, các chế độ được hưởng trợ cấp ngân sách nhà nước. Đối với các hộ gia đình liên quan đến lĩnh vực vay vốn của các ngân hàng và các tổ chức tín dụng thông qua các phần mềm hệ thống dịch vụ công trực tuyến đã được điều chỉnh chuyển đổi chủ hộ vay vốn theo đúng địa chỉ. Ông Hoàng Ngọc Giang, giám đốc phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Văn Yên cho biết.
Ngay sau khi có cái đề án sáp nhập 4 cái địa bàn trên địa giới hành chính của huyện Văn Yên, thì đối với ngành chúng tôi đã xuống làm việc với các xã được sáp nhập để có xây dựng kế hoạch sáp nhập các tổ tiết kiệm vay vốn từ xã cũ về xã mới. Thì ngay trong tháng 2 thì chúng tôi đã thực hiện chuyển đổi cái dữ liệu từ xã cũ sang xã mới trên hệ thống phần mềm dữ liệu của ngân hàng chính sách xã hội. Và ngay trong tháng 2 chúng tôi đã thực hiện giải ngân được ngay trong tháng 2. Cũng đối với những cái hộ vay vốn mà phát sinh mới thì chúng tôi sẽ cấp sổ mới mang tên với địa chỉ mới. Còn đối với những hộ vay đang vay vốn và có nhu cầu vay vốn bổ sung thì chúng tôi chỉ thực hiện điều chỉnh địa chỉ mới ở trên cái sổ vay vốn đã cấp. Cái việc này chúng tôi làm ngay trong buổi giao dịch, có thể buổi giao dịch, và cũng không làm phiền hà đến người dân đã đi lại nhiều lần. Cái việc chuyển đổi này nó cũng không ảnh hưởng tới cái việc mà chúng tôi triển khai các chương trình tín dụng chính sách ngay trong những tháng đầu năm, và người dân cũng đã được kịp thời tiếp cận những nguồn vốn vay ngay từ trong tháng 2 2020.
Còn đối với các tổ chức đoàn thể trong khối mặt trận ở hai xã mới đã ổn định nền nếp hoạt động, phát huy tốt vai trò trong việc điều hành bộ máy cấp ủy, chính quyền địa phương. Tuy nhiên, sáp nhập địa giới hành chính tại các xã Yên Thái, Xuân Ái, huyện Văn Yên vẫn nảy sinh một số khó khăn, như việc sắp xếp cán bộ dôi dư tại địa phương, kế hoạch sáp nhập các đơn vị trường học, trạm y tế, thẩm định lại các tiêu chí nông thôn mới. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất nơi làm việc khá chật hẹp, trong khi lượng cán bộ công chức tăng lên gấp đôi. Nhiều bộ phận như lực lượng công an xã, bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã do quy mô dân số cùng diện tích tự nhiên tăng lên nên cường độ tần suất công việc tăng cao. Để giải quyết những vấn đề này, huyện Văn Yên đã triển khai nhiều giải pháp, đồng thời chỉ đạo cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch chương trình công tác, bám sát vào chương trình hành động kế hoạch số 190 của tỉnh ủy và hướng dẫn số 02 của huyện ủy Văn Yên. Đồng chí Hà Đức Anh, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm như sau.
Ngay sau khi công bố các cái quyết định sáp nhập các cái xã trên địa bàn huyện, thì chúng tôi cũng đã giao cho các cái cơ quan chuyên môn của huyện để hướng dẫn các địa phương. Thứ nhất là sớm kiện toàn cái tổ chức bộ máy, xây dựng hoàn thiện quy chế làm việc, và đồng thời là xây dựng các cái chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2020 đối với các xã vừa được thành lập mới, và tập trung thực hiện các cái công việc của các địa phương mới được sáp nhập ngay từ những cái ngày đầu tiên và những cái tuần đầu tiên của xã mới. Và cũng phấn đấu là song song với cái việc tổ chức chỉ đạo đại hội thì cái việc sáp nhập xã cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Việc sáp nhập địa giới hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Văn Yên là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, hợp lòng dân, từ đó phát huy hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị và bộ máy chính quyền cơ sở vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, phục vụ lợi ích thiết thực cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, nghề nuôi ong lấy mật ở xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái có từ lâu nhưng chủ yếu là tự phát ở các gia đình nên còn manh mún nhỏ lẻ, sản phẩm làm ra chủ yếu phục vụ nhu cầu của người dân địa phương. Vài năm trở lại đây, từ lợi thế về diện tích đất rừng nhiều, nguồn cây cho phấn cho mật nhiều nên một số hộ đã đầu tư mở rộng quy mô đàn ong, biến nghề nuôi ong lấy mật trở thành hướng đi tiềm năng, ghi nhận của phóng viên Hoài Giang, Đức Tình.
Gia đình ông Cao Xuân Trung ở thôn Bảo Yên là một trong những hộ gia đình đầu tiên ở xã Minh Bảo phát triển kinh tế từ nuôi ong lấy mật. Khoảng hơn chục năm trước, nhận thấy nuôi ong không chỉ giúp diện tích kền quả của gia đình được thụ phấn tốt hơn mà còn có thể nâng cao thu nhập từ sản lượng mật ong thu được. Ban đầu ông Trung chỉ nuôi thử 5 tổ ong. Nhờ học hỏi kỹ thuật qua báo đài cũng như tham quan học tập kinh nghiệm từ nhiều hộ nuôi ong, ông Trung đã dần tích lũy được kinh nghiệm. và hiện có 150 đàn ong lấy mật. Ông Trung cho biết.
Đây là nguồn ong đang phát triển, thì mình lao cầu vào, mình nó tận dụng cái nguồn thiên nhiên ấy là tốt, thì nó ong nó đẻ nhiều. Thì sau khi mình thu hoạch khoảng tầm tháng 7, thu hoạch tháng 7, thì mình lại phải rút cầu dần đi, rút để mình dồn quân vào, tức là ép quân vào cho nó đông. Để bảo đảm, nhưng mà mình để thưa quá nó cũng dài dạng, sâu bệnh nhiều, phát triển nhiều.
Gia đình ông Hoàng Thư Khoa, thôn Thanh Niên, cũng là một trong những hộ có nhiều kinh nghiệm từ nuôi ong của xã Minh Bảo. Gia đình ông Khoa có 50 tổ ong. Để ong có nguồn phấn hoạt tại chỗ, không cần di chuyển đàn, ngoài việc phòng trừ dịch bệnh cho ông Khoa còn chủ động trồng thêm hơn 20 gốc bưởi trên diện tích đất của gia đình, đồng thời chủ động kiểm tra theo dõi sức khỏe đàn ong định kỳ để kịp thời phát hiện, chữa trị những đàn bị mắc bệnh. Ông Khoa cho biết thêm.
Về cái kỹ thuật nuôi ong này thì thực ra nói thì trên bài bản sách vở thì có rất nhiều, nhưng trải qua những cái quá trình để mà mình tìm hiểu, để mình biết ý, thì mình thấy rằng là cái yếu tố đầu tiên là cái môi trường. Ví dụ như môi trường nuôi ong của mình thì nó phải đảm bảo làm sao sự nó thoáng, nó sạch sẽ, đấy. Nguồn nước rồi nó sạch sẽ. Cái thứ hai nữa là cái chất lượng con giống. Thế con giống của nó là cũng phải chọn cái tổ ong nó tốt, ong nó khỏe thì cái con giống nó khỏe. Đấy. Thì hai cái đó cũng là hai cái yếu tố hết sức là quan trọng. Cái thứ ba nữa là người chăn nuôi thì chúng ta cũng phải am hiểu về cái khoa học kỹ thuật, tức là phải xem về chăm sóc ong ấy, thì cái quy trình chăm sóc thì cũng phải thường xuyên xem ong nó có bệnh tật gì không. Ví dụ như cái mùa này là cái mùa bắt đầu là từ mùa hạ chuyển sang mùa xuân ấy, thì nó hay rất dễ là bị mắc bệnh như bệnh ấu trùng, thối ấu trùng, tuổi lớn tuổi nhỏ chẳng hạn, thì ta phải biết ngay để phòng trừ.
Mùa thu hoạch mật ong thường kéo dài từ tháng 3 đến hết tháng 5 dương lịch, mỗi đợt cách nhau 15 ngày, bởi đây là mùa ong làm việc hiệu quả nhất trong năm. Mật ong có màu vàng đẹp, sánh đặc, không bị chua. Chính vì thế mật ong đa hoa tự nhiên của xã Minh Bảo được nhiều người dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận biết đến và tìm mua, với giá bán từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng một lít. Mỗi năm người dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái có nguồn thu hàng tỷ đồng. Ông Trần Xuân Trường, thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Cầu ong mà mật tự nhiên này, nó phải đảm bảo có tất cả 4 yếu tố. Đây chỗ khu này là trứng nhộng này. Dưới này thì là có ong đực nhưng mà không có, đây là phấn hoa. Và mật nó phải vít nắp như thế này, màu vàng như thế này thì mới đảm bảo là khai thác thì mật mới có chất lượng. Chứ nếu như mà mật mà chưa như thế này thì là khai thác người ta gọi là non, là mật đã không đảm bảo.
Để giúp người dân nâng cao kiến thức trong nuôi ong lấy mật, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Bảo. Các thành viên tham gia hợp tác xã thường xuyên trao đổi kinh nghiệm kỹ thuật nuôi ong như chăm sóc, phòng bệnh cho ong, cách chia đàn, nhận biết ong chúa, thu hoạch mật ong, đồng thời cam kết nuôi ong đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Gáp và đăng ký xây dựng thương hiệu mật ong đa hoa tự nhiên Minh Bảo và nhãn mác truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm. Hiện nay để nâng cao sản lượng sản phẩm, Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Bảo đang đặt mua máy hạ thủy để giảm lượng nước, diệt khuẩn men sinh trong mật có thể bảo quản lâu hơn. Ông Bùi Việt Tiến, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Hợp tác xã đã xây dựng cái thương hiệu, đang xây dựng cái thương hiệu về cái mật ong đa hoa tự nhiên của Minh Bảo, là một trong những sản phẩm mà có thể nói là sẽ là cái sản phẩm chủ lực của địa phương. Và hợp tác xã đã ký hợp đồng với công ty Hoàng Kim và mua cái máy hạ thủy phần để tách cái hàm lượng nước trong mật ra để đảm bảo và truy xuất được nguồn gốc. Trong thời gian tới thì sẽ đưa ra cái sản phẩm để quảng bá ra thị trường tại Yên Bái cũng như các tỉnh bạn.
Nhằm tạo đầu ra cho sản phẩm, ngành nông nghiệp đã triển khai dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm ong mật xã Minh Bảo thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, các hộ gia đình tham gia Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Bảo được hỗ trợ trên 700 triệu đồng để mua con giống và các trang thiết bị nuôi ong, đồng thời được hướng dẫn khoa học kỹ thuật. Ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Xác định khi thực hiện xây dựng cái chuỗi giá trị sản phẩm về mật ong thì liên quan đến xây dựng thương hiệu của cái mật ong thì đòi hỏi là phải chế biến sâu và tạo ra cái sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn phẩm cũng như là cái bảo quản sản phẩm được lâu dài, thì xác định đây cũng là cái yếu tố quan trọng. Thì trong thời gian vừa qua thì xã cũng như hợp tác xã nông nghiệp tập trung tìm cái hướng đi, đặc biệt là xây dựng lên cái nhà xưởng và cái hệ thống cái máy chế biến sản phẩm mật ong để làm sao đó giúp cho được cái việc chế biến sâu sản phẩm, đảm bảo cái vệ sinh thực phẩm và cái bảo quản được lâu dài. Từ đó thì có thể là xúc tiến thương mại và tiêu thụ không những trong tỉnh Yên Bái và ngoài tỉnh, đảm bảo được cái việc này.
Đến xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, trong những ngày này, người dân đang tích cực chăm sóc đàn ong đến kỳ thu hoạch mật. Nuôi ong lấy mật đã và đang khẳng định là hướng đi giúp người dân xã Minh Bảo làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, qua đó từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân và xây dựng nông thôn mới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình Thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với mục Mỗi tuần một chuyện.
Sáng ngày ra, chị Nhàn thấy mình đã ở trong một group Zalo có tên Khu dân cư 29 Định Công, với dòng tin nhắn ghim trên cùng: "Tôi là cảnh sát khu vực, tôi xin phép thành lập nhóm để thông báo tình hình an ninh trật tự, tiếp nhận tin tố giác tội phạm và dịch COVID-19. Loáng cái, nhóm có hơn 160 thành viên, ai cũng hoan nghênh ủng hộ việc thành lập group này. Âm thanh báo tin nhắn kêu liên hồi, nào là ý kiến phàn nàn về tình trạng đỗ xe bừa bãi trong khu, điện thoại tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, nhưng nóng nhất vẫn là tình hình dịch COVID-19. Chẳng là mấy ngày qua trong khu lan truyền thông tin có người diện F2 đang thực hiện cách ly tại nhà. Biết bao câu hỏi, địa chỉ cụ thể nhà mấy, người ấy là ai, công tác ở đâu, có thực hiện cách ly ở nhà đúng quy định không hay vẫn ra khỏi nhà. F1 của người ấy đã xét nghiệm chưa, có kết quả chưa? Xen vào đó, mỗi người lại phán đoán, lập luận và suy diễn. Chỉ đến khi có một thành viên lên tiếng, đám đông ấy mới trật tự. Đó là ông bí thư chi bộ tổ dân phố, đề nghị bà con nghe thông tin chính thống từ đồng chí cảnh sát khu vực, không bàn luận đưa tin thiếu chính xác. Trường hợp cách ly tại nhà đã được chính quyền địa phương tới làm việc, yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy định, sẽ có sự kiểm tra giám sát. Hiện nay đang đợi kết quả xét nghiệm của nhân vật F1. Ông thông báo thêm, khu ta còn có trường hợp nữa là chủ cửa hàng áo cưới dưới chân chung cư AZ cũng đang bị cách ly tại nhà. Cả khu vực đã được phun thuốc khử khuẩn. Ai có thông tin gì thêm báo ngay với chúng tôi để có biện pháp xử lý kịp thời. Thế là đã rõ thông tin, khỏi bàn tán gây hoang mang. Giờ ai ấy ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, càng không nên tụ tập để nhỏ to, nhắc nhau ra khỏi nhà, dứt khoát đeo khẩu trang, vệ sinh cá nhân đúng quy định phòng dịch. Mà lạ thay, dù ngay trong khu vực có trường hợp phải cách ly, nhưng hầu hết mọi người có cảm giác vững tâm bởi thấy cấp ủy chính quyền rất sâu sát, online cả ngày, giải đáp mọi thắc mắc, chấn chỉnh kịp thời cá nhân đưa tin đồn hoặc có biểu hiện lo lắng thái quá. Trong group, đồng chí cảnh sát khu vực liên tục cập nhật thông tin, thông báo tới toàn thể người dân khu dân cư. Tới sáng nay, khu vực không có phát sinh người tiếp xúc liên quan dịch COVID-19. Công tác cách ly F2 tuyệt đối theo quy định, lực lượng y tế và công an phường đã phối hợp thực hiện cách ly triệt để hộ gia đình, cho nên bà con yên tâm. Người đang thực hiện cách ly có sức khỏe bình thường, thông báo để bà con nắm được. Xin thông báo F1 của trường hợp F2, trong khu ta đã có kết quả xét nghiệm âm tính, đáp lại thông báo là những lời cảm ơn, biểu tượng bày tỏ vui mừng. Việc lập group Zalo chỉ là một thao tác đơn giản trong thời buổi công nghệ thông tin phát triển, phương tiện ai cũng sẵn, nhưng hiệu quả của nó thì khỏi phải bàn. Dẫu rằng các bí thư chi bộ tổ dân phố hay đồng chí cảnh sát khu vực sẽ bận rộn hơn, nhưng trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như thế này thì sự kết nối ấy là vô cùng cần thiết, rất hợp lòng dân. Người dân bớt lo lắng và sẽ nhập cuộc, không coi việc phòng chống dịch bệnh chỉ là của chính quyền mà đã trở thành trách nhiệm chung, đòi hỏi mỗi người đều phải nâng cao ý thức.
Thông tin và quảng cáo.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe, bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt trong thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe máy Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp của dòng xe thể thao phân khối lớn sẽ được tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và một phiếu thay dầu miễn phí theo chương trình của nhà máy Honda Việt Nam. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi lấy xe ngay, chỉ có xe máy Hòa Bình. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Tác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Bà Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.